chí kinh tế.
Ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã thông báo rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu được ký kết 18 tháng trước đó nhân thượng đỉnh COP21 Paris. Chủ nhân Nhà Trắng đã giải thích ông lấy quyết định này là nhằm bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Lãnh đạo Hoa Kỳ nhận lấy nhiều búa rìu từ các nhà bảo vệ môi trường, giới khoa học, các chính khách và ngay cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới, những tiếng nói mạnh mẽ nhất thì đã cất lên từ nước Mỹ. Từng là một trong những quốc gia đầu tàu trong công cuộc chống biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ sau có 4 tháng trong tay nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đã trở thành một trong 3 quốc gia đứng ngoài thỏa thuận Paris cùng với Syria và Nicaragua. Trong trường hợp của Syria thì do cuộc nội chiến kéo dài, cho nên chính quyền Damas đã vắng mặt ở thượng đỉnh COP21 Paris. Còn với Nicaragua thì thỏa thuận khí hậu Paris quá nhút nhát và không đủ quyết tâm trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Với Hoa Kỳ, đâu là những nguyên nhân và tác động từ việc Washington rút khỏi thỏa thuận lịch sử ấy? Ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Trump liệu có giữ được công việc làm cho người Mỹ như đã cam kết hay không? Vì sao mà ngay cả các doanh nghiệp lớn ở Mỹ cũng đã bước lên tuyến đầu trong mặt trận chống Trump?
While the current agreement effectively blocks the development of clean coal in America, which it does, China will be allowed to build hundreds
of additional coal. Trong lúc thỏa thuận khí hậu cấm Hoa Kỳ phát triển công nghệ than sạch, thì Trung Quốc lại được phép xây dựng thêm hàng trăm nhà máy nhiệt điện chạy than. Ấn Độ thì được quyền tăng lên gấp đôi lượng than đá sử dụng trên toàn quốc từ nay tới năm 2020. Ngay cả châu Âu cũng có quyền mở thêm nhà máy điện sử dụng than đá. Nhưng Hoa Kỳ thì không. Nói tóm lại, thỏa thuận Paris chỉ nhằm cướp đi công việc làm của người Mỹ trong ngành công nghệ than đá để dành những công việc đó cho các quốc gia khác. Thỏa thuận Paris không nhắm vào mục đích là khí hậu mà nhằm tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho những nước khác. Thỏa thuận Paris thực ra đã đẩy Hoa Kỳ vào một thế hết sức bất lợi về mặt kinh tế.
That it put our country, the United States of America, at a very, very big economic disadvantage.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là trích đoạn nội dung bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 1 tháng 6 vừa qua về quyết định rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris. Trong những ngày kế tiếp thì lãnh đạo Mỹ đã liên tục khai thác, lập luận cho rằng thỏa thuận Paris chẳng qua chỉ là một âm mưu chống phá nước Mỹ, làm suy yếu nền kinh tế số 1 thế giới. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Thierry Fornas, chủ tịch và cũng là đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn về tiến trình chuyển đổi năng lượng EcoAct của Pháp cho rằng Tổng thống Mỹ đã lầm đường khi tuyên bố năng lượng sạch và các biện pháp chống biến đổi khí hậu đang cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ trên đất Mỹ.
Je pense que Trump a dénoncé l'accord de Paris parce qu'effectivement il disait que c'était un accord qui était destructeur d'emplois pour les États-Unis. Je pense que c'est
Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận Paris vì cho rằng hiệp định này cướp đi công việc làm của người Mỹ. Điều đó hoàn toàn sai. Chính ngành năng lượng tái tạo mới là lĩnh vực kinh tế tạo nhiều công việc nhất. Tôi xin đơn cử vài con số. 777.000 việc làm được tạo ra trên thị trường Mỹ nhờ năng lượng sạch. Con số này cao gấp 10 lần so với công nghiệp than đá. Năng lượng mặt trời cũng là một nguồn tạo ra việc làm rất mạnh, cao hơn gấp 17 lần so với phần còn lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh rằng Tổng thống Trump hoàn toàn sai khi cho rằng thỏa thuận khí hậu Paris là một tai họa cho thị trường lao động Mỹ.
Còn bà Armand Le Comte, đại diện cho tổ chức phi chính phủ Oxfam chống những bất công xã hội và chống nạn nghèo khó trên thế giới, thì cho rằng quyết định của Tổng thống Trump hoàn toàn mang tính phản kinh tế. Chủ nhân Nhà Trắng thực ra đã chịu áp lực của một phần các công ty trong ngành công nghiệp dầu mỏ và than đá.
C'est faux parce qu'on voit aujourd'hui que dans l'économie réelle les investissements
những cáo buộc đó hoàn toàn sai bởi vì khi nhìn guồng máy kinh tế thì rõ ràng là đầu tư vào khu vực năng lượng tái tạo đang thực sự bùng nổ. Chỉ riêng ngành công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng gió năm ngoái đã đem lại gần 800.000 việc làm cho người Mỹ. Nhịp độ tăng trưởng trong ngành cao gấp 12 lần so với mức trung bình trên toàn quốc. Nói như vậy để thấy là năng lượng sạch mới là nguồn tạo ra công ăn việc làm. Quyết định của Tổng thống Donald Trump mang tính ngắn hạn và Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trước áp lực của ngành công nghệ hóa thạch.
Chuyên gia nghiên cứu về Hoa Kỳ, ông Corentin Celin, thì tìm cách giải thích về những nguyên nhân sâu xa khiến Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định nói trên.
Đừng quên rằng ứng cử viên Tổng thống Donald Trump từng được ngành công nghệ than của Hoa Kỳ hậu thuẫn, quyên góp tiền giúp ông trong thời gian vận động. Họ tin chắc ông Trump là người vực dậy ngành công nghiệp than cho nước Mỹ, và với họ, giải pháp duy nhất là phải đưa nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Đương nhiên, trong quyết định của Tổng thống Trump phải có những tính toán về lợi ích kinh tế. Đáng tiếc là ông ấy lại muốn đẩy mạnh một nền công nghiệp đã thuộc về quá khứ, đó là than đá, thay vì hướng tới những năng lượng của tương lai. Nhưng cần lưu ý là thành phần cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Họ sống vì công nghiệp than đá, chủ yếu là tại các bang như Kentucky, Tây Virginia. Tại một số địa phương, tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Trump lên tới 80%. Đây là những bang mà đa số là người Mỹ da trắng, hoạt động kinh tế lớn nhất liên quan đến ngành khai thác quặng mỏ. Qua quyết định rút khỏi Hiệp định Paris, Tổng thống Trump muốn đền bù những người đã dồn phiếu cho ông. Cảm ơn ngành công nghiệp than đá đã ủng hộ ông.
Không chỉ có cộng đồng quốc tế, mà ngay các doanh nghiệp lớn nhất ở Mỹ, từ Apple đến Tesla, từ tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Disney cho đến lãnh đạo công ty hóa chất Dow Chemical, đều giữ khoảng cách và chống đối việc nước Mỹ bỏ cuộc trên hồ sơ khí hậu, từ ngành tài chính đến các mảng công nghiệp khác nhau và kể cả một số đại gia như là ExxonMobil hay Chevron trong lĩnh vực dầu khí đều mạnh mẽ tuyên bố đứng về phía thỏa thuận Paris. Câu hỏi đặt ra là tại sao những cây đại thụ của nền công nghiệp Mỹ lại phản đối quyết định của Donald Trump? Đơn giản là vì các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều để tiến hành một cuộc cách mạng xanh. Trong số này phải kể đến những tên tuổi hàng đầu của nền công nghiệp Mỹ như Coca-Cola hay là công ty điện lực General Electric. Theo thứ tự thì cả hai đã cam kết giảm 25% và 20% lượng khí thải carbon từ nay đến năm 2020. Một ông khổng lồ khác là Apple thì hứa sẽ sử dụng 100% những năng lượng tái tạo trong các hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và để đạt được những mục tiêu ấy, thì các hãng của Mỹ đã đầu tư hàng tỷ đô la mà không một ai lại muốn mất khoản vốn đã bỏ ra ấy. Một yếu tố khác quan trọng không kém, đó là khách hàng của một số những hãng ở Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến môi trường và muốn sang trang thời đại năng lượng hóa thạch. Ý thức này phần nào được giải thích vì giá thành của năng lượng tái tạo trong 3 năm trở lại đây đã giảm đi đáng kể. Ngược lại, đầu tư vào công nghệ than hay dầu hỏa lại không có lợi bằng. Theo như giải thích của Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Duke Energy trên báo Wall Street Journal gần đây. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tất cả các hãng của Mỹ đều quyết tâm chống biến đổi khí hậu. Bằng chứng cụ thể là Hiệp hội API bao gồm hơn 600 doanh nghiệp trong ngành dầu khí vẫn không tin vào những lập luận chứng minh rằng trái đất của chúng ta đang bị hâm nóng. Công nghệ dầu hỏa, than đá và khí đá phiến ở Mỹ vẫn còn nhiều triển vọng được phát triển thêm nữa. Điều đáng nói ở đây là khi mà nước Mỹ quay lưng lại với khí hậu, thì thứ nhất là cộng đồng quốc tế lo ngại, bởi vì tới nay Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế gây ô nhiễm thứ nhì trên hành tinh. Bên cạnh đó, không có Mỹ, nỗ lực chống biến đổi khí hậu của thế giới trở nên gay go hơn nhiều, nhất là khi mà Hoa Kỳ lại là nguồn tài trợ chính cho Quỹ Xanh của thế giới. Dù vậy, với quyết định hôm 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề ngò sân chơi cho Trung Quốc trên hồ sơ khí hậu. Sau cùng, vào lúc mà công luận Mỹ và thế giới đang tập trung vào hồ sơ môi trường, thì một số những hồ sơ nóng bỏng khác như là quan hệ giữa ekip của ông Trump với Nga ít được mọi người chú ý đến hơn. Thank you.